Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn về lời kêu gọi chúng ta lan tỏa yêu thương giữa đại dịch COVID-19 và việc truyền giáo của giáo hội. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người vô gia cư trước đại dịch. Trong thánh lễ sáng ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người vô gia cư, và Ngài nhắn nhủ mọi người, hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá. Trong lời nhắn nhủ đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người không có nơi ở nhất định, giữa lúc mọi người được yêu cầu ở lại trong nhà. Chúng ta cầu nguyện để xã hội con người nhận thức thực tại này, giúp đỡ và giáo hội đón nhận họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Dân Số, thuật lại sự tích ngôn sứ Môi-se cho đúc con rắn đồng theo lệnh của Chúa, để những người bị rắn độc cắn trong sa mạc nhìn lên rắn đồng ấy và được chữa lành. Tiếp đến là bài tin mừng theo Thánh Gioan. Qua đó, Chúa Giêsu báo trước người sẽ bị treo lên và người ta sẽ nhận biết người là ai. Đức Thánh Cha nói, Môi-se đã đúc con rắn và treo lên, Chúa Giêsu bị treo lên như con rắn để mang lại ơn cứu thoát. Nhưng cốt tủy lời ngôn sứ là Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chúa không phạm tội, nhưng Ngài trở thành tội lỗi. Như Thánh Phêrô đã viết trong thư, Chúa đã mang lấy tội lỗi của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần có thói quen nhìn lên thánh giá dưới ánh sáng đó, ánh sáng ơn cứu chuộc. Trong Chúa Giêsu trở thành tội lỗi, chúng ta thấy sự thất bại hoàn toàn của Chúa Kitô. Ngài không giả chết, không giả bộ chịu đau khổ, cô độc, bị bỏ rơi, không dễ hiểu điều đó, và chúng ta sẽ không bao giờ đi tới một kết luận. Chúng ta chỉ chiêm ngắm, cầu nguyện và cảm tạ. Tin Roma. Các giáo phận Italia thiết lập hàng ngàn chỗ trú ngụ cho người vô gia cư. Các giáo phận tại Italia đã thiết lập hàng ngàn chỗ trú ngụ cho những người vô gia cư và các nhân viên cứu trợ trong thời điểm đại dịch coronavirus hiện nay. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia cho biết đã dành nhiều bất động sản của giáo hội làm nơi trú ngụ cho hơn 500 nhân viên y tế và bảo vệ dân chúng để họ có nơi ở khi được gửi đến những vùng có dịch, hầu săn sóc cứu giúp các bệnh nhân. Ngoài ra, có 300 nơi trú ngụ khác dành cho những người bị cách ly hoặc cho các thân nhân của những người bệnh đang được chữa trị tại các nhà thương. Sau cùng là 300 chỗ cho những người vô gia cư, những người gặp nhiều khó khăn vì lệnh của chính phủ cấm ra ngoài đường hoặc di chuyển nếu không có lý do cấp thiết. Cùng tích cực hoạt động theo chiều hướng trên đây có cộng đồng Thánh Egidio ở Roma. Ông Massimiliano Sigifredi, phát ngôn viên của cộng đồng, cho biết tại Roma hiện có khoảng 8.000 người vô gia cư, trong đó có 3.000 người không thể tìm được nơi tạm trú, nên họ thường phải qua đêm tại các nhà ga xe lửa hoặc tại khu vực đền thờ Thánh Phêrô. Cho đến nay, cộng đồng Thánh Egidio với những người thiện nguyện vẫn giúp nhiều người có thể tạm trú qua đêm gần hàng cột của quảng trường Thánh Phêrô, hỗ trợ lương thực cũng như giúp họ có thể tắm rửa, vệ sinh. Ông Sigifredi cho biết, những người thiện nguyện giúp đỡ những người vô gia cư tuân hành nghiêm túc các biện pháp an ninh y tế, mang khẩu trang và găng tay, cũng như giữ khoảng cách an toàn 1 mét giữa họ và những người khác để tránh sự lây nhiễm virus. Mặt khác, phía bên trái quảng trường Thánh Phêrô cạnh trụ sở Bộ Giáo lý Đức Tin, nhà hồng ân của Đức Maria do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta vẫn tiếp tục hoạt động, giúp đỡ lương thực trong ngày và cho các phụ nữ qua đêm. tin London, Anh Quốc, Liên hiệp Anh giáo hoãn lại hội nghị Lambeth vào năm tới. Vì đại dịch COVID-19, Liên hiệp Anh giáo hoãn đến năm tới hội nghị tất cả các giám mục Anh giáo toàn thế giới dự kiến vào mùa hè năm nay. Hội nghị này được gọi là hội nghị Lambeth, thường nhóm họp 10 năm một lần và là cơ quan cao nhất của Liên hiệp Anh giáo. Hội nghị trước đây diễn ra vào năm 2008. Các vị lãnh đạo Liên hiệp Anh giáo đi tới quyết định hoãn lại hội nghị Lambeth sắp tới, theo lời đề nghị của các giới chức y tế. Địa điểm kỳ họp năm tới vẫn là Đại học Kent và nhà thờ chính tòa Canterbury ở Anh Quốc, và có cùng chủ đề là Giáo hội của Thiên Chúa cho thế giới của Thiên Chúa. Trên thế giới hiện nay, có từ 77 đến 85 triệu tín hữu Anh giáo thuộc 39 giáo tỉnh độc lập. Từ lâu, Liên hiệp Anh giáo bị xung khắc và chia rẽ nội bộ về những vấn đề như truyền chức mục sư và giám mục cho phụ nữ và người đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng phái. Hội nghị Lambeth hồi năm 2008 bị 1/4 các giáo tỉnh Anh giáo quốc gia tẩy chay vì phản đối chống lại việc truyền chức giám mục cho các mục sư Anh giáo ở Mỹ. Tin Roma, Đức Hồng Y giám quản Roma vào nhà thương vì nhiễm coronavirus. Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, bị nhiễm coronavirus và đang được điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Thông cáo công bố chiều tối ngày 30 tháng 3 của tòa giám quản cho biết, Đức Hồng Y De Donatis bị sốt nhưng tình trạng nói chung của ngài là tốt. Đức Hồng Y bắt đầu được chữa trị chống virus. Các cộng tác viên thân cận nhất của ngài đang tự cách ly phòng ngừa. Đức Hồng Y De Donatis năm nay 66 tuổi, gốc giáo phận Lecce, Nam Italia, thụ phong linh mục năm 1980 và nhập tịch giáo phận Roma năm 1983. Ngài từng làm linh hướng đại chủng viện Roma, làm giám đốc phân bộ giáo sĩ của tòa giám quản Roma. Cha De Donatis thuộc vào số 7 linh mục được chọn dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha Francisco sau thánh lễ làm phép dầu thứ năm tuần thánh năm 2013, tức là chỉ 2 tuần sau khi Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Năm sau đó, 2014, sẽ được Đức Thánh Cha mời giảng tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều Roma. Năm 2015, Cha De Donatis được bổ làm giám mục phụ tá Roma và thăng tổng giám mục 2 năm sau. Ngày 26 tháng 5 năm 2018, Đức Tổng Giám mục De Donatis được bổ nhiệm làm giám quản Roma, thay mặt Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma. Ngài là vị duy nhất từ thế kỷ thứ 16 đến nay được bổ vào chức vụ này khi chưa là Hồng Y. 6 ngày trước khi bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục De Donatis làm giám quản, Đức Thánh Cha đã tuyên bố sẽ bổ nhiệm người làm Hồng Y trong công nghị tiếp đó. Điều này đã diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Tin Madrid, Tây Ban Nha, tỉnh dòng Don Bosco Madrid bị nạn dịch coronavirus. Tỉnh dòng San Lazio Don Bosco có trụ sở tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha bị thiệt hại nặng nề vì đại dịch coronavirus. Theo hãng tin ANS của dòng, truyền đi ngày 26 tháng 3, tất cả các tu sĩ Don Bosco thuộc cộng đoàn Oviedo đều bị virus, ngoại trừ người cao niên nhất. Kết quả là 2 thầy trợ sĩ 68 và 94 tuổi bị thiệt mạng. 1 linh mục 76 tuổi bị đưa vào nhà thương điều trị khẩn trương. Những người khác bị lây nhiễm và bị cách ly. Cộng đoàn Leon cũng bị nặng. 2 thầy trợ sĩ 79 và 81 tuổi thiệt mạng, trong khi các tu sĩ khác bị nhiễm, nhưng đang trên đường bình phục. Tại nhà hưu thánh Giacobbe Tiền, 2 thầy trợ sĩ 89 và 87 tuổi thiệt mạng. Có 2 linh mục và 1 trợ sĩ khác cũng bị thiệt mạng, 1 thầy khác bị nặng. Tại cộng đoàn Thánh Giuse ở Salamanca, hầu như tất cả các tu sĩ bị lây nhiễm, hiện thời có 1 số ở trong tình trạng trầm trọng. Tại cộng đoàn thủ đô Madrid, có 1 linh mục thiệt mạng, 1 thầy khác bị viêm phổi và các tu sĩ khác bị cách ly. Tại nhà hưu Arevalo, 1 linh mục 90 tuổi bị thiệt mạng và 1 trợ sĩ 94 tuổi cũng thiệt mạng. Tin của hãng ANS cho biết tình hình diễn biến rất nhanh, mặc dù ngay từ lúc đầu các vị hữu trách của tỉnh dòng đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa. tổng cộng tính đến ngày 26 tháng 3 vừa qua, đã có hơn 10 tu sĩ Don Bosco thuộc tỉnh dòng Maris bị thiệt mạng, không kể hàng chục tu sĩ khác đang điều trị vì coronavirus. Tại Tây Ban Nha, tính đến chiều ngày 29 tháng 3, có 80.110 người bị lây nhiễm coronavirus và số người thiệt mạng lên tới 6.803 người. Tin Roma. Cha Moretti nói rằng Afghanistan không được chuẩn bị đối phó với COVID-19. Cha Giuseppe Moretti thừa sai tại Afghanistan trong 25 năm từ năm 1990 đến năm 2015 cho biết Afghanistan không được chuẩn bị để đối phó với nạn dịch coronavirus. Tính đến ngày 26 tháng 3, cả nước Afghanistan có 94 người bị coronavirus. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 26 tháng 3, cha Modesti, thừa sai dòng thánh Barnabé nói, các cơ cấu y tế của Afghanistan không có khả năng đương đầu với đại dịch như COVID-19. Trong lúc này, thậm chí cả Âu Mỹ cũng bị khó khăn. Vì thế, chúng ta có thể tưởng tượng điều gì có thể xảy ra trong một tình trạng như Afghanistan hiện nay. Ngoại trừ tại các thành phố, các cơ cấu y tế hiện nay rất thiếu thốn tại nước này, và khách quan cũng khó áp dụng, thậm chí cả việc thông báo về tất cả các biện pháp an ninh như chúng ta đang thấy ở Italia. Thật là một công trình lớn nếu người ta ngưng được hoạt động của một làng để đưa các đồ cứu trợ tới đó. Tôi khó lòng tưởng tượng nổi một thủ đô Kabul hoàn toàn bị phong tỏa. Thêm vào những khó khăn về y tế, theo cha Modesti, Afghanistan còn phải đương đầu với tình trạng bấp bênh của chính phủ, đang có sự tranh giành, song đấu giữa Tổng thống tân cử Ashraf Ghani và đối thủ của ông là Abdullah. Cả hai đều tự tuyên bố mình thắng cử trong cuộc bầu cử mới đây. Cha nói, tôi tự hỏi, ai sẽ đưa ra quyết định nếu có cuộc khủng hoảng về y tế? Hy vọng là đứng trước khủng hoảng như thế, cả hai có thể tìm được một giải pháp đồng thuận. Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng phe Taliban có tình nhân đạo tối thiểu để việc cứu trợ và săn sóc bệnh nhân có thể tiến hành được. Cách đây ít ngày, phong trào Taliban tuyên bố sẽ không ngăn cản các nhân viên của các tổ chức quốc tế chống dịch COVID lan tràn tại Afghanistan. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, tính đến ngày 26 tháng 3, đã có 34 người bị lây nhiễm coronavirus tại Afghanistan, trong đó có 2 nhà ngoại giao, 4 binh sĩ Italia. Tin Kenya, Phi Châu. Các giám mục Kenya lên án cảnh sát đàn áp tàn bạo. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu lên án những hành động đàn áp tàn bạo của cảnh sát chống các tín hữu tại thành phố cảng Mombasa trong vụ thi hành giới nghiêm tại đây vì dịch coronavirus. Nhiều báo chí Kenya xuất bản hôm Chủ nhật 29 tháng 3 đưa tin, cảnh sát đã dùng lựu đạn cay và đánh đập những bộ hành trên đường. Trong cuộc giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, mặc dù nhiều người có giấy phép ngoại lệ để di chuyển trong các giờ đó. Nhật báo quốc gia Daily Nation cho biết, tại quận Meru, một ký giả đã bị 3 cảnh sát tấn công trong lúc ông quay phim cảnh tượng xáo trộn tại một chợ. Nhiều người bênh vực nhân quyền đã lên án những hành động này của các nhân viên công lực. Các giám mục Kenya phê bình các hành động đàn áp tàn bạo của cảnh sát là không thể chấp nhận được, và kêu gọi chính phủ đứng trước tình trạng căng thẳng này, hãy xử sự tốt đẹp hơn. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, tôn trọng các quyền con người, luật pháp và công lý như hiến pháp đất nước chúng ta dự trù, đó là điều quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Các lực lượng an ninh phải tuân hành pháp luật trong cuộc thi hành luật giới nghiêm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn về lời kêu gọi chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch COVID-19 và việc truyền giáo của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, trước những hệ quả về mặt xã hội từ những quy định về an ninh y tế trong mùa đại dịch COVID-19, hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã có bài trả lời phỏng vấn để kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội Việt Nam cùng chung tay lan tỏa yêu thương cách cụ thể, hầu giúp đỡ những anh chị em bị ảnh hưởng từ đại dịch. Buổi trả lời phỏng vấn được bắt đầu như sau.
đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tất cả chúng ta trên toàn cầu. Và một trong những ảnh hưởng lớn nhất đối với Cộng đoàn Dân Chúa đó chính là việc hiện nay chúng ta đang phải tạm dừng tất cả những thánh lễ tập trung để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh này. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Du Sang Nguyễn Năng để lắng nghe những ưu tư của Ngài trước đại dịch Covid-19 trong thời điểm hiện tại. Con xin kính chào Đức Tổng Giám mục ạ.
Xin chào chị, xin kính chào quý ông bà, anh chị em, tất cả đang theo dõi màn hình trên kênh truyền hình của Tổng Giáo phận. Chắc tôi không cần phải nói nữa, tất cả mọi người chúng ta đều ý thức cái đại dịch này, đại dịch Covid-19 này, đó là một đại dịch làm đảo lộn tất cả cái cuộc sống của chúng ta. Cho tới ngày hôm nay thì đã có tới gần 800 người bị nhiễm trên thế giới và 40.000 người đã chết. Việt Nam chúng ta thì cũng đã có tới hơn 200 người. Tất cả đều đặt ra một cái sự lo lắng, ưu tư, bởi vì chúng ta có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào. Cái virus nằm ngay trước cửa nhà chúng ta bất cứ lúc nào, và cái sự lây lan đó nó rất là nhanh chóng. Chúng ta mắc bệnh chúng ta không biết. Chính vì ý thức cái tình trạng nguy kịch như vậy, cho nên tôi đã đề nghị với tất cả anh chị em người Công giáo chúng ta ý thức trách nhiệm của mình, một người công dân trong xã hội, mình phải ý thức về cái điều này. Chính vì thế mà ngày 19 tháng 3 tôi đã đưa ra những cái chỉ dẫn để mọi người chúng ta bớt tập trung các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên thì chỉ có 6 ngày sau đó thôi, ngày 25 tháng 3 thì tôi ra thông cáo là tất cả các nhà thờ tạm ngưng các thánh lễ cũng như các cái cử hành tập trung để chúng ta chung tay phòng ngừa cái nạn dịch này. Cái sự lo lắng là ưu tư của tất cả mọi người, bởi vì chúng ta ý thức rằng đây là cái trách nhiệm của người Kitô hữu chúng ta trong lòng xã hội.
Dạ vâng. Và thời gian vừa qua thì những thánh lễ đã được Tổng giáo phận phát trực tuyến. Vậy thì bên cạnh việc chúng ta cần phải quan tâm về triều cách thiêng liêng, thì xin Đức Tổng chia sẻ với chúng con những ưu tư của Ngài về phương diện xã hội ạ.
Bởi vì cái tình trạng nó lây lan quá nhanh và chúng ta phải phòng ngừa như thế, cho nên nó là chúng ta đã ngưng các cái thánh lễ cử hành cho cộng đoàn. Để bù đắp lại một phần nào cái sự thiếu sót đó thì Tổng giáo phận đã có tổ chức thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà buổi sáng 5 giờ rưỡi, tại nhà thờ Tân Phước lúc 5 giờ rưỡi chiều, được phát trực tuyến để anh chị em có thể tham dự hiệp thông tại gia đình của mình. Thánh lễ phát trực tuyến thì không có thay thế được cho cái thánh lễ thật, nhưng mà cũng nâng đỡ đức tin của chúng ta. Đó, chúng ta có thể theo dõi và hiệp thông cầu nguyện. Một cái điều thì không hay, đó là chúng ta không được dự lễ trực tiếp, không được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mình. Nhưng mà bên cạnh đấy thì trên một cái phương diện nào đó thì nó lại là tốt. Bởi vì chính lúc chúng ta cảm thấy thiếu, chúng ta cảm thấy không được tham dự, thì nó lại khơi dậy nơi trong lòng chúng ta cái sự khao khát thiêng liêng. Và hy vọng rằng chính nhờ đó sau này khi được tham dự thánh lễ thật thì chúng ta sẽ tham dự sốt sáng hơn, với tinh thần đức tin hơn. Đó là về cái phương diện thiêng liêng. Nhưng mà còn một điều khác tôi cũng rất ưu tư trong những ngày vừa qua là đóng cửa tất cả các cái dịch vụ, rồi những cái cửa hàng, những cái sinh hoạt không cần thiết ở trong xã hội để tất cả mọi người ở nhà và không ra ngoài đường phố nữa. Cái điều này thì nó là rất là tốt để bảo vệ cái sự an toàn của chúng ta, phòng chống cái sự lây lan. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó đặt ra cái vấn đề xã hội, và tôi rất là ưu tư trong những ngày vừa qua. Bây giờ thì các hàng quán đóng cửa, rồi những nơi vui chơi giải trí không còn nữa, không được tập trung đông người nữa, thì vấn đề đặt ra là vậy thì những cái người sống bằng cái đồng tiền kiếm được hàng ngày sẽ như thế nào? Những người kiếm tiền trên đường phố, những người bán rong, những người bán vé số, những người đi lượm ve chai, tất cả là sống bằng cái đồng tiền kiếm được mỗi ngày. Ngày hôm nay họ không được ra đường, họ không có cái gì hết, thì hiểu rằng ngày hôm nay họ không có gì họ sống hết. Đó là cái nỗi ưu tư của tôi trong những ngày vừa qua, và tôi cũng đã chia sẻ ưu tư này với Ủy ban Mục vụ Di dân, rồi với bên ban Caritas của giáo phận. Cũng rất là may các cha cũng đồng cảm và cũng đã có những cái thao thức để hy vọng ra là tìm được một cái giải pháp nào đó giúp đỡ cho các anh chị em, đặc biệt là những người di dân, những người hàng ngày không có nhà ở, phải đi thuê mướn vân vân, đặt ra nhiều chuyện lắm. Tôi thao thức không biết làm được cái gì. Đó là cái sự băn khoăn của tôi.
Dạ vâng. Vậy thì kính thưa Đức Tổng, như Đức Tổng đã chia sẻ về những cái thao thức của Đức Tổng và cũng đã có những cái hành động để mà có thể hỗ trợ được phần nào đối với những anh chị em mà đang phải sống bám vào đường phố kiếm cơm hàng ngày. Xin Đức Tổng có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về những cái chương trình có thể giúp đỡ được cho những anh chị em này được không ạ?
Thật sự ra thì tôi thấy vấn đề quá lớn đi. Bởi vì rất nhiều anh chị em lao động theo kiểu này. Trong thành phố của chúng ta, nhiều quận huyện có nhiều anh chị em tập trung làm mướn sống qua ngày kiểu đó. Chẳng hạn như là ở quận 9, rồi Thủ Đức, rồi Bình Chánh, rồi Tân Phú, vân vân. Tôi nghĩ là nhiều lắm. Mình không thể biết được. Và bây giờ làm gì bây giờ? Tôi nghĩ rằng tất cả mỗi người chúng ta phải chung tay thôi. Chúng ta phải làm cái gì đó cách cụ thể. Tôi đang nghĩ tới là tôi sẽ nhờ một cái công ty chuyên môn cung cấp các cái phần thức ăn công nghiệp đó, thì làm đúng tiêu chuẩn về khoa học cũng như an toàn thực phẩm, giúp đỡ chúng tôi. Và họ đã nhận là giúp cho mỗi một phần ăn là 20 ngàn, với cái giá rẻ nhưng mà tương đối đầy đủ và tương xứng với cái mức sống nó cũng phù hợp. Nhưng mà vấn đề đặt ra là ngân quỹ ở đâu, tiền ở đâu đó. Thì trước mắt thì chúng tôi cũng tìm được những cái nhà tài trợ giúp cho chúng tôi được những bữa ăn một ngày là 5.000 suất ăn đó. Và có thể là thứ bảy tới đây chúng tôi sẽ thực hiện. Rồi thì hy vọng rằng là còn nhiều quý vị ân nhân, nhiều nhà tài trợ nữa sẽ giúp đỡ chúng tôi để thực hiện cái phần ăn này cho những người nghèo và những người vô gia cư đó. Rồi chúng tôi sẽ nhờ bên ban Caritas của giáo phận phân phối đến tận các cái khu vực, trong các giáo xứ, trong các cái điểm đó. Nhưng mà đó mới chỉ là một phần thôi. Còn thì tôi nghĩ rằng còn nhiều việc chúng ta có thể làm mà phải làm. Tôi lấy ví dụ là anh chị em công nhân, anh chị em di dân không có nhà phải đi thuê mướn nhà, thì tôi nghĩ rằng là những chủ nhà có thể là hoặc là cho hoãn hết tiền nợ hàng tháng tiền thuê nhà, hoặc nếu có thể được thì thôi mình cho luôn một tháng đi đó thì rất là tốt. Hay là khoan đã, đừng có đòi tiền điện nước, hoặc là trợ giúp cho người ta cái tiền điện nước đó vậy. Hoặc là hơn nữa thì nếu có khả năng thì giúp đỡ cho anh chị em đó những cái điều kiện để sinh sống trong ngày, bữa ăn hàng ngày đó, ví dụ như thế. Rồi ngoài ra thì có thể là các giáo xứ, anh chị em giáo dân đó, xem trong khu vực của mình đó, chắc chắn là cũng có nhiều người nghèo theo dạng đó, thì chính anh chị em trực tiếp giúp đỡ cho người ta. Hay là tôi nghĩ đến những quý vị ân nhân đó, có thể là trong cái điều kiện của mình đó, thì các công ty rồi các xí nghiệp chắc chắn là có cái phần dự trữ đó. Hay là anh chị em tương đối chưa cho khá giả hơn một chút, có cái tiền để dành thì giúp đỡ cho người ta. Những anh chị em là chủ công ty xí nghiệp đó có thể là tài trợ cho những người công nhân, nhân viên của mình một tháng lương, ví dụ như thế. Thì anh chị em những người khá giả thì có cái tiền dự trữ, tiền để dành, nhưng mà đối với những người nghèo này thì không có gì hết. Đã, chúng ta có thể giúp đỡ cho họ. Đã. Cho nên có nhiều cách lắm để tất cả mỗi người chúng ta chung tay vào để giúp đỡ. Chúng ta hy vọng rằng thời gian không có dài, nó chỉ mãi vài tuần thôi. Tôi nghĩ rằng là đây là cái điều chúng ta hết sức là phải lưu tâm để làm. Cái nạn dịch gây ra những cái sự khó khăn cho cuộc sống của chúng ta, mà chính trong cái bối cảnh này chúng ta phải làm lan tỏa một cái điều khác, đó là cái tấm lòng yêu thương của chúng ta, sự quảng đại của chúng ta, chúng ta làm cho lây lan ở trong xã hội đó. Và tôi nghĩ rằng tất cả những điều chúng ta làm được như thế này, đó chính là thể hiện cái lòng nhân ái và cũng là một cái cách để chúng ta sống với tinh thần bác ái của Kitô giáo. Và xin tất cả mọi người cùng chung tay với nhau, với chúng tôi, với ban Caritas để thực hiện điều này. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, trả công bội hậu cho anh chị em.
Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của Đức Tổng ngày hôm nay đã chia sẻ với cộng đoàn của chúng con. Và con cũng xin thay mặt cho tất cả cộng đoàn chúc cho Đức Tổng sẽ có thật nhiều sức khỏe và chương trình của Ngài sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn. Dạ, con xin cảm ơn Ngài ạ. Và kính thưa quý vị, cuộc trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến đây xin phép được khép lại, và hy vọng là những thông điệp mà Đức Tổng đã gửi đến cộng đoàn dân số của chúng ta sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa, và những việc làm ý nghĩa mà ngay giờ phút này tất cả chúng ta có thể chung tay giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cơn đại dịch này sẽ được lan tỏa và được tất cả mọi người thực hiện một cách tuyệt vời nhất. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quan tâm đến người khác, động lực đích thực của lòng can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Vào thập niên 80, lãi suất ngân hàng và giá sinh hoạt gia tăng đã trở thành một gánh nặng trên vai các nông dân tại Hoa Kỳ. Nhiều gia đình đã rời bỏ vùng quê để ra thành phố kiếm sống. Nhiều người trẻ không còn tha thiết đến công việc đồng áng. Các cộng đồng miền quê ngày càng thưa thớt. Đây là tình trạng thấy rõ nhất tại bang Kansas. Để cứu vãn tình thế, một số nông dân đã tìm đến Đại học Kansas để vấn kiến về những vấn đề mà cộng đồng của họ đang phải đương đầu. Khi được hỏi, cộng đồng có ngồi lại với nhau để đương đầu với cơn khủng hoảng không? Một cụ già đã phát biểu như sau. Cơn khủng hoảng hiện nay làm cho tôi nhớ lại một kỷ niệm buồn khi tôi được 14 tuổi. Cụ già kể lại rằng năm đó, một cụ già quá vợ, sống bên cạnh trang trại của cha ông, đã vô tình cán chết một bé gái 4 tuổi. Tai nạn là một thảm kịch đối với cả làng. Vài ngày sau đám tang đứa bé, cậu bé 14 tuổi đi qua trước nhà cụ già. Vừa lúc ấy, cậu thấy cụ già tiến ra phía cổng và hướng về phía thùng thư. Hai người gặp nhau, nhưng lại chia cách bởi một hàng rào. Cụ già nhìn cậu, nước mắt đầm đìa, rồi cụ phân trần. Bác không thấy đứa bé. Bác đau khổ vô cùng. Sao Chúa không cất bác đi, mà lại để cho đứa bé vô tội ấy phải chết? Người thiếu niên muốn đến thật gần cụ già, vòng tay ôm cụ và nói với cụ rằng cụ chẳng có gì để ân hận cả. Gia đình cậu luôn quan tâm đến cụ. Nghĩ như thế, nhưng cậu lại sợ hãi và chẳng dám đến gần cụ già. Cậu đã không dám vượt qua khỏi hàng rào ngăn cách ấy để đến ôm lấy cụ già. Sau khi giải bày tâm sự với người thiếu niên, cụ già quay mặt và bước đi những bước thật nặng nề. Sự hối hận đang đè nặng trên trái tim cụ. Kể từ ngày đó, người thiếu niên cũng cảm thấy hối hận vô cùng, vì mình đã không có đủ can đảm đi vượt qua khỏi hàng rào ngăn cách và vòng tay ôm lấy cụ già để an ủi cụ. Người thiếu niên giờ đây cũng đã là một cụ già trên 70 tuổi. Cụ già vẫn bị ám ảnh vì đã không làm hết những gì mình có thể làm để an ủi và nâng đỡ một người đang đau khổ. Thật ra, người thiếu niên ấy cũng đã tỏ ra rất can đảm. Ít ra, cậu đã dừng lại để lắng nghe câu chuyện của cụ già. Biết bao nhiêu người khác, biết đâu, đã bỏ đi. Dù chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, cụ già đã có thể giải bày với người thiếu niên một tâm sự đau buồn. Trong giây phút vô cùng đau thương ấy, người thiếu niên đã là một nhân chứng. Đêm đó, khi đặt đầu lên gối, cụ già có lẽ đã ngủ yên giấc vì có người đã lắng nghe câu chuyện của mình và chia sẻ niềm đau của mình. Cuộc sống cộng đồng được xây dựng trước tiên bằng sợi dây liên đới ấy. Sống can đảm có khi chỉ là đưa ra một bàn tay để nâng đỡ, trao ban một ánh mắt cảm thông, nở một nụ cười thân thiện. Tựu trung, sống can đảm trước tiên là quan tâm đến người khác. Trong một số bộ lạc tại sa mạc Sahara, khi gặp người khác, người ta chào bằng câu Savu Bona, nghĩa là tôi thấy bạn. Và người kia đáp lại Sikona, nghĩa là tôi đang ở đây. Cuộc trao đổi này phản ánh tinh thần mà người Phi Châu tại đây gọi là Ubuntu. Theo tinh thần này, thì một người chỉ thật sự là người khi người đó được người khác nhìn thấy. Quả thật, cần phải được một cộng đồng nhìn nhận thì chúng ta mới thực sự là những con người đang sống. Tất cả chúng ta cần tham dự vào cộng đồng, ngay cả khi chúng ta cần được ở một mình để có được sự tĩnh lặng. Không ai là một hòn đảo, không có ai đó để nói chuyện, làm sao chúng ta có thể suy nghĩ và giải quyết các vấn đề của chúng ta? Không có ai để chia sẻ, làm sao chúng ta có thể được nâng đỡ mỗi khi chúng ta muốn bỏ cuộc? Sống với và sống cùng người khác, và nhất là được nhìn nhận bởi người khác. Đó là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Chính vì thế mà trẻ con thà chịu phạt hơn là không được ngó ngàng đến. Không được người khác thấy và nhìn nhận là một kinh nghiệm đau thương. Nhu cầu được liên kết với người khác lại càng khẩn thiết hơn khi chúng ta bị đe dọa. Đây là lúc mà chúng ta cảm thấy sợ hãi khi phải cô độc. Trong những lúc thất vọng, sự sống còn của chúng ta tùy thuộc vào người khác. Chúng ta cần có những người sẵn sàng hy sinh để cứu vớt chúng ta. Một người thanh niên trên đầu có băng vải đỏ xuất hiện giữa đám bụi mù của tầng thứ 75 của Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Anh hướng dẫn những người khác chạy ra khỏi ngôi nhà. sau này người ta mới nhận diện được anh. Anh là một nhân viên của đội cứu hỏa. Anh đã chết khi trở lại giúp đỡ những người khác di tản. Đã có bao nhiêu người cũng đã hy sinh như anh khi họ cố gắng giúp đỡ những người khác thoát nạn. Điều gì thúc đẩy con người đương đầu với nguy hiểm đi bảo vệ hay cứu thoát người khác? Hằng ngày có biết bao nhiêu người dám hy sinh mạng sống của mình vì người khác? Nhà hiền triết Hy Lạp Heracles thuộc phái khắc kỷ vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đã nói đến những vòng tròn liên đới trong cuộc sống của chúng ta. Ở trong cùng là những người thân của chúng ta. Chúng ta đặt những người khác trong những vòng tròn lớn hơn. Chỉ có lòng can đảm mới thúc đẩy con người nhìn mọi người như người thân của mình, sẵn sàng đưa họ vào vòng trong cùng của cuộc sống và hy sinh mạng sống vì họ. Quan tâm đến người khác không phải là điều bẩm sinh trong trái tim con người. Trẻ con lớn lên và học cách quan tâm đến người khác là nhờ chứng kiến và học hỏi về sự hiến thân phục vụ nơi người khác. Nhưng quan trọng hơn cả là tình yêu thương của người thân trong gia đình. Khi một đứa trẻ cảm thấy được người khác quan tâm và yêu thương, đó là lúc nó học được thế nào là sự quan tâm đến người khác. Không ai có thể thay thế cha mẹ về trường học này. Chính lòng yêu thương, những hy sinh và trách nhiệm của cha mẹ là trường dạy con cái về sự quan tâm đến người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài, ý nghĩa của các kerygma trong Hội Thánh.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang học hỏi các charisma có dịch là đặc sủng hay đoàn sủng. Lần trước, chúng ta đã phân tích các bản văn tân ước, cụ thể là các bản văn của Thánh Phaolô. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của các charisma trong Hội Thánh, dựa trên giáo huấn của Thánh Tông Đồ, với những điểm sau đây. 1. Nguồn gốc. 2. Mục đích. 3. Đặc trật. 4. Chức năng. Thứ nhất, nguồn gốc. Nói chung, xét về nguồn gốc, các charisma bắt nguồn từ Thánh Linh. Trong chương 12 của Thánh Thiết Corinto, điều này lặp đi lặp lại hầu như điệp khúc. Tuy nhiên, ở câu 4, chúng ta cũng gặp thấy một công thức quy hướng về Chúa Ba Ngôi. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, tức là Đức Kitô. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự cho mọi người. Có thể bổ túc thêm với một Cô-rinh-tô 12:28, nơi mà nguyên ủy được dán cho Thiên Chúa, tức là Chúa Cha. Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, vân vân. Còn trong Ê-phê-sô 4:11, căn nguyên được dán cho Đức Kitô. mỗi người chúng ta nhận được ân sủng thì theo mức độ Đức Kitô ban cho, để ban cho kẻ này làm tông đồ vân vân. Thứ hai, mục đích. Xét về mục đích, các charisma đều nhằm tới lợi ích chung, 1 Cô-rinh-tô 12:7, tức là để xây dựng hội thánh. Nguyên tắc này trở thành tiêu chuẩn cho việc sử dụng các charisma. Thật vậy, tất cả các sự đều nhằm tới mục tiêu là xây dựng hội thánh. Hội thánh được ví như một thân thể sống động hữu cơ, gồm bởi nhiều trí thể. Trí thể nào cũng cần thiết cho sự sống của toàn thân. Như vậy, hội thánh không phải một đội quân với một tướng lĩnh truyền lệnh, còn tất cả binh lính răng rắc nhắm mắt tuân hành. Trong thư thứ nhất của Cô-rinh-tô chương 12, câu 14-26, Thánh Phao-lô viết, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân cơ nói, tôi không phải là tay nếu tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói, tôi không phải là mắt và tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều, mà thân thể chỉ có một. Vậy, mắt không thể bảo tay, ta không cần đến mày. Đầu không thể bảo hai chân, ta không cần chúng mày. Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất lại là cần thiết nhất. Và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta tôn trọng hơn cả. Những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa khéo sắp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể. Trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Như thế, nói tới sự hiện diện các charisma trong hội thánh, có nghĩa là nói tới sự tham gia tích cực của hết mọi phân tử vào sinh hoạt của cộng đoàn. Không ai được phép tự đặt mình ra bên lề với mặc cảm là mình vô dụng. Không phải vậy, Thánh Thần đã phân phát cho mỗi người một tài năng để đóng góp vào việc chung. Với công tác xem ra tầm thường, nhưng lại rất ảnh hưởng đến sự sống còn của hội thánh. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên các tín hữu không nên tìm những cái đặc sự mang lại đại hào nhóm bên ngoài, nhưng hãy đi tìm những thứ nào thực sự có ích lợi cho cộng đoàn. Tiêu chuẩn này là Thánh Phao-lô phát biểu ở chương 14 của thư thứ nhất Cô-rinh-tô, khi so sánh ơn tiên tri với ơn nói tiếng lạ. Ơn tiên tri đánh giá cao hơn, bởi vì người được ơn đó thì nói những lời xây dựng, khích lệ và an ủi. Ơn nói tiếng lạ chỉ có ích cho bản thân người nhận được nó, chứ không ích lợi cho tha nhân. Và cái tiêu chuẩn xây dựng được lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương này ở các câu 4, 12, 17, 26. Điều thứ ba, việc so sánh vừa nói đưa ta tới vấn đề đẳng trần giữa các đặc sủng. Tuy rằng tất cả các đặc sủng đều cần thiết cho sinh hoạt cộng đoàn, và không ai có quyền quan trọng đặc sủng này chê bai đặc sủng kia. Mắt không được phép chê tay, đầu có được phép chê chân. Nhưng mà Thánh Phao-lô không ngại một đưa ra một thứ hệ trận khi viết rằng, trong hội thánh, Thiên Chúa đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người lập phép lạ vân vân. 1 Cô-rinh-tô 12:28. Trong thư Ê-phê-sô 4:11, người ta cũng thấy xuất hiện một chức đặng trần ý không hoàn toàn y hệt. Đức Kitô ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người ban báo tin mừng, kẻ khác nữa là người coi sóc và dạy dỗ. Cái tiêu chuẩn được xét hào vẫn là xây dựng thân thể Đức Kitô, Ê-phê-sô 4:12. Các tông đồ, các ngôn sứ được xếp hàng đầu bởi vì họ làm nên nền móng của hội thánh, Ê-phê-sô 2:20. Ơn tông đồ và ngôn sứ cũng là cái sủng nhằm phục vụ hội thánh, nhưng khác với các sủng khác, các tông đồ có trách nhiệm kiểm chứng sự chân trạo các sủng và điều học chúng. Một tiêu chuẩn để đo lường sự chân thật đặc sự là sự tuyên xưng đức tin tin truyền Đức Kitô là Chúa, 1 Cô-rinh-tô 12:3. Trách nhiệm này cũng được trao cho các người lãnh đạo cộng đoàn, 1 Thessalonica 5:12, hay người quản trị, 1 Cô-rinh-tô 12:28. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri, hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, điều xấu thì bất cứ hình thức nào đánh cháy cho sai, 1 Thessalonica 5:19-21. Thứ 4, chức năng. Mặc dù không thể nào liệt kê hết mọi charisma, nhưng chúng ta có thể mô tả chức năng của một vài đặc sự như thế này. Đứng đầu là các tông đồ. Tuy nhiên, chức thường không nên chỉ giới hạn vào nhóm 12, bởi vì thánh Phaolô hiểu một nghĩa rộng hơn. Dĩ nhiên, Phaolô không được chính Chúa Kitô kêu gọi làm tông đồ. Những người được nhóm 12 cử đi rao giảng tin mừng và thành lập giáo đoàn cũng được gọi là tông đồ. Chẳng hạn các ông Barnaba, Apollo, Antonio, Junia. Nhiệm vụ trong đó là truyền thụ giáo hội, ra chỉ thị, định hướng cho sự thăng tiến cộng đoàn. Kế đến là các ngôn sứ. Vai trò ngôn sứ là xây dựng cộng đoàn bằng lời giảng, khuyến dụ, khích lệ. Thứ ba là những thầy dạy, với nhiệm vụ giảng dạy sứ điệp Chúa Giêsu cho những người sư tầm hoặc tân tầm. Ba charisma, tông đồ, ngôn sứ, thầy dạy được xếp ở đầu. Còn các ngôn sứ tiếp dưới đây không theo một thứ tự đẳng cấp nào cả. Ơn khôn ngoan, Sophia, có lẽ là ơn hiểu biết sâu xa về các chân lý cao siêu về Thiên Chúa và có khả năng trình bày huấn giáo cao cấp cho cộng đoàn. Có thể so sánh họ như những nhà huyền bí. Chứ ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết Kenosis xem ra không có gì khác nhau. Xét vì cả hai đều là ơn hiểu biết đạo lý và truyền thụ lại. Ơn khuyên răn hoặc an ủi, Roma 12:8, có thể hiểu người được an ủi những kẻ sầu muộn hoặc khích lệ một người đảm nhận một công tác hay bổn phận nào đó. Ơn đức tin, 1 Cô-rinh-tô 1:9, có thể hiểu là đức tin mạnh mẽ đến nỗi chuyển đổi rời ngon, nhớ lại lời Chúa Giêsu trong cuộc đời. Ơn đặng phép lạ, theo nguồn gốc dynamis có nghĩa là quyền năng. Ta có thể hiểu người dùng quyền năng thánh linh để thực hiện những việc diệu kỳ, các vi đại để mà truyền đạt. Ơn giúp đỡ hoặc ban phát tài sản cho người nghèo. Ta có thể hiểu người dùng tài sản của mình để giúp đỡ tha nhân hoặc một chức vụ cho cộng đoàn đặt lên để phân phát tài sản của cộng đoàn cho người nghèo. Ơn chữa bệnh, 1 Cô-rinh-tô 12:9-30 để mà săn sóc người bệnh. Ơn làm việc từ thiện, Roma 12:6, khác biệt với giúp đỡ người nghèo, vì thế có lẽ được hiểu theo một nghĩa rộng rãi hơn, nghĩa là bao gồm những người tàn tật, già lão khách chọn. Ơn quản trị, hiểu về người điều khiển cộng đoàn, nên biết vào lúc đầu, các tông đồ muốn sử mặt tính cách đôi độc, do đó mỗi cộng đoàn địa phương cần có người lãnh đạo. Danh xưng lãnh đạo hoặc chủ tọa cũng được áp dụng cho những người phụ trách các công việc từ thiện. Nên ghi nhận là ấn quản trị được xếp với cả các charisma khác được ban cho cộng đoàn, chứ không xếp liền với các tông đồ. Ấn phân định thần khí, giữ vai trò xác định, chính tên thực của các charisma, đặc biệt là ấn hôn sứ. Ấn nói tiếng lạ và ấn giải thích. Thánh Phaolô bàn rộng về hai charisma này, cách riêng trên chương 14, từ thứ nhất Cô-rinh-tô, khi đối chiếu với ấn hôn sứ. Xem ra ấn nói tiếng lạ là điều nhiều người háo hức hơn cả. Là bị thánh tông đồ xếp ở chỗ chót do những sáu chuyện gây ra trong cộng đoàn. Nói tiếng lạ để hiểu là cầu nguyện nói với Chúa để chúc tụng cảm ơn. Duy có điều là người đó nói những lời khó hiểu bí nhiệm, cho nên chỉ có lợi cho bản thân chứ không có ích cho cộng đoàn. Vì vậy người ấy chỉ nên lên tiếng khi có ai giải thích. Hiện tượng này không chỉ diễn ra ở Cô-rinh-tô mà thôi, nhưng mà theo sách tông đồ công vụ cũng xảy ra tại nhà của ông Cornelio chương 10:47. Và tại Ephesio chương 19:6. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu để sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.